Bà nhớ rất rõ một chuyện đã xảy ra. Bà nhớ khuôn mặt, âm thanh và cả cảm giác lúc đó. Nhưng bằng chứng trước mắt cho thấy chuyện ấy chưa từng tồn tại. Nhưng câu trả lời thật sự kỳ lạ hơn. Ký ức không phải đoạn phim được cất nguyên vẹn trong một kho lưu trữ bí mật. Não bộ không bấm nút ghi hình, giữ từng chi tiết rồi phát lại đúng như cũ. Mỗi lần bạn nhớ, não bộ dựng lại quá khứ từ nhiều mảnh, hình ảnh, cảm xúc, kiến thức, suy đoán, lời kể ngay sau đó và cả điều đang tin ở hiện tại. Phần lớn thời gian, quá trình này hoạt động đủ tốt. Sự linh hoạt ấy giúp não bộ thích nghi nhanh, liên kết kinh nghiệm cũ với hoàn cảnh mới và đưa ra dự đoán hữu ích. Nhưng đôi khi các mảnh ghép được đặt sai chỗ. Một cảnh chưa từng xảy ra vẫn có thể hiện lên rõ ràng, hợp lý và đầy sức thuyết phục. Hiện tượng đó được gọi là misinformation effect, hay hiệu ứng thông tin sai lệch. Thông tin xuất hiện sau một sự kiện có thể làm thay đổi cách sự kiện được nhớ. Năm 1974, Elizabeth Laflotus và John Palmer công bố một thí nghiệm nổi tiếng về ký ức tai nạn giao thông. Người tham gia xem cảnh xe va chạm, rồi được hỏi bằng những động từ khác nhau, chẳng hạn xe đâm và hoặc nghiền vào nhau với mức độ mạnh yếu khác nhau trong tiếng Anh. Cách đặt câu hỏi ảnh hưởng đến ước lượng tốc độ và trong phần liên quan của nghiên cứu, từ ngữ mạnh hơn còn gắn với báo cáo về kính vỡ, dù cảnh phim không có kính vỡ. Tại sao não bộ lại cho phép chuyện ấy? Vì ghi nhớ mọi thứ với độ chính xác tuyệt đối vừa tốn kém vừa không cần thiết. Trong đời sống tiến hóa, điều hữu ích thường là ý nghĩa. Nơi nào nguy hiểm, loại thức ăn nào gây bệnh, khuôn mặt nào đáng tin, dấu hiệu nào báo trước một cuộc tấn công. Một hệ thống biết rút ra quy luật có giá trị hơn một kho phim khổng lồ chứa mọi góc lá, mọi tiếng gió và từng thay đổi nhỏ của ánh sáng. Ký ức được tối ưu cho việc dẫn đường trong tương lai, không phải làm hồ sơ pháp y hoàn hảo về quá khứ. Khả năng nắm ý chính ấy được gọi là this memory. Bạn có thể quên chính xác từng câu trong một cuộc trò chuyện, nhưng vẫn nhớ rằng người kia tỏ vẻ khó chịu. Bạn quên món nào nằm bên trái bàn, nhưng nhớ bữa ăn rất vui. This giúp hiểu nhanh, dự đoán nhanh và kể lại mạch lạc. Ngược lại, não bộ đôi khi bổ sung chi tiết phù hợp với ý chính, dù chi tiết đó chưa từng xuất hiện. Một minh họa kinh điển đến từ Schrödinger, Matthew Mott, thường được gọi là DOM paradigm. Người tham gia nghe hoặc đọc một danh sách các từ có liên hệ, chẳng hạn giường, nghỉ ngơi, mơ thức, chăn và mệt. Sau đó nhiều người báo rằng họ đã gặp từ ngủ, dù từ ấy không nằm trong danh sách. Ngủ là trung tâm ý nghĩa nối các mục còn lại. Não bộ nắm được chủ đề rất tốt, nhưng chính thành công đó tạo ra một ký ức cụ thể sai. Có một vấn đề khác, não bộ phải xác định nguồn của từng thông tin. Chi tiết này được nhìn thấy, nghe kể, đọc trên mạng, suy luận hay tưởng tượng. Khi quá trình gắn nguồn thất bại, source monitoring error, tức lỗi giám sát nguồn, xuất hiện, bạn nhớ một thông tin nhưng gán nhầm lên nó bắt đầu. Bạn tin mình nghe tin ấy từ một chuyên gia, dù thật ra chỉ đọc trong bình luận. Bạn nhớ đã khóa cửa, dù hình ảnh khóa cửa đến từ thói quen tưởng tượng việc cần làm trước khi rời nhà.
Imagination inflation,
hay sự phóng đại sau tưởng tượng, mô tả việc tưởng tượng một sự kiện có thể làm tăng cảm giác rằng sự kiện ấy từng xảy ra. Hình dung càng giàu chi tiết, cảnh ấy càng dễ xử lý và càng quen thuộc. Não bộ có thể dùng sự trôi chảy ấy như tín hiệu của quá khứ. Một người tưởng tượng nhiều lần cảnh bị lạc trong trung tâm thương mại. Lúc nhỏ, có thể dần cảm thấy cảnh đó rất thật, đặc biệt nếu vài chi tiết đời thực như tên cửa hàng, khuôn mặt người thân và mùi thức ăn được trộn vào. Một cú ngoặc còn lạ hơn xuất hiện mỗi lần ký ức được gọi là. Việc nhớ không chỉ mở một tệp rồi đóng lại. Khi được kích hoạt, ký ức có thể bước vào trạng thái linh hoạt và cần được ổn định lần nữa. Quá trình này gọi là reconsolidation hay tái củng cố. Karen Nader và Joseph Lindu cùng các đồng nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ý tưởng này trở lại trung tâm nghiên cứu hiện đại qua các thí nghiệm về ký ức sợ hãi ở động vật. Công trình cho thấy một ký ức đã ổn định có thể trở nên dễ bị tác động sau khi được gợi lại, trước khi được lưu ổn định lần nữa. Daniel Sapir đã mô tả nhiều kiểu sai lệch và thất bại của ký ức, thường được biết đến qua khung 7 tội lỗi của ký ức. Một số lỗi liên quan đến quên, một số liên quan đến sự xâm nhập của thông tin, thiên kiến hiện tại hoặc tính dai dẳng của trải nghiệm đau buồn. Cách nhìn này cho thấy ký ức không hỏng theo một kiểu duy nhất. Nó có thể mất chi tiết, gắn sai nguồn, bị niềm tin hiện tại uốn cong hoặc quay lại quá mạnh dù chủ nhân muốn quên. Và rồi xuất hiện sự tự tin. Một nhân chứng nói chậm, dè dặt thường có vẻ kém đáng tin hơn người kể dứt khoát, nhìn thẳng và không do dự. Nhưng confidence không đồng nghĩa với accuracy, sự tự tin không đồng nghĩa độ chính xác. Một người có thể rất chắc về ký ức sai, nhất là sau khi được xác nhận, lặp lại hoặc tiếp xúc với cùng một phiên bản nhiều lần. Trái lại, ký ức đúng vẫn có thể đi kèm do dự vì người nhớ hiểu giới hạn của bản thân. Trong điều tra hình sự, khác biệt này có hậu quả lớn. Nhân chứng có thể thật lòng và vẫn nhầm. Câu hỏi dẫn dắt, việc xem ảnh nghi phạm theo cách không phù hợp, phản hồi xác nhận sau lựa chọn hoặc trò chuyện với nhân chứng khác đều có khả năng ảnh hưởng đến báo cáo sau đó. Vì vậy, lời khai cần được thu thập bằng quy trình hạn chế gợi ý, ghi lại mức tự tin ngay từ lần nhận diện đầu và đối chiếu với bằng chứng độc lập. Sự chân thành của nhân chứng không tự động bảo đảm tính chính xác của ký ức. Công nghệ hiện đại làm chiếc gương này lớn hơn. Một bức ảnh được chỉnh sửa, một đoạn video cắt ngắn, chú thích sai dưới hình cũ hoặc câu chuyện lặp lại trong nhóm trò chuyện có thể trở thành vật liệu của ký ức. Sau nhiều lần gặp, bạn không còn nhớ lần đầu thông tin xuất hiện ở đâu. Bạn chỉ biết nó quen, thuật toán tiếp tục đưa ra các phiên bản tương tự. Và sự quen thuộc dần mang dáng vẻ của sự thật. Vậy có thể tự bảo vệ bằng cách nào? Trước hết, hãy ghi lại trải nghiệm quan trọng, càng sớm càng tốt, trước khi thảo luận quá nhiều với người khác, tách điều trực tiếp thấy hoặc nghe khỏi suy luận. Thay vì viết người ấy tức giận, hãy viết người ấy nói lớn và đóng cửa mạnh. Mô tả quan sát giúp giảm việc ý nghĩa chủ quan biến thành chi tiết khách quan. Thứ hai, tránh tự hỏi bằng câu dẫn dắt, điều gì đã xảy ra? An toàn hơn tại sao người ấy đe dọa mình? Nếu hành vi đe dọa chưa được xác lập, khi nghe một câu chuyện, hãy chú ý nguồn tận mắt thấy, nghe từ ai, đọc ở đâu hay chỉ suy ra. Một ghi chú nguồn nhỏ có thể hữu ích hơn, cảm giác chắc chắn xuất hiện nhiều tháng sau. Thứ ba, giữ các phiên bản ban đầu, tin nhắn, nhật ký, ảnh gốc và bản ghi được tạo gần thời điểm sự kiện có thể giúp đối chiếu, dù bản thân chúng vẫn cần ngữ cảnh. Đừng âm thầm sửa nhật ký cũ để phù hợp với điều đăng tin. Nếu cần bổ sung, hãy thêm ngày và ghi rõ, đó là diễn giải mới. Cách làm này bảo tồn khoảng cách giữa trải nghiệm ban đầu và cách hiểu về sau. Thứ tư, khi ký ức có hậu quả lớn, hãy tìm bằng chứng độc lập. Một lời kể lặp lại 10 lần vẫn chỉ có thể bắt nguồn từ một nguồn. Nhiều người cùng đồng ý cũng chưa chắc là xác nhận độc lập nếu họ đã trao đổi với nhau. Hãy tìm dữ liệu không phụ thuộc, thời gian, vị trí, tài liệu, hình ảnh nguyên bản hoặc lời kể được ghi riêng trước khi các bên thảo luận. Cuối cùng, học cách nói không chắc. Đây không phải yếu đuối, đó là phản ứng phù hợp với một hệ thống tái dựng. Bạn có thể phân biệt giữa nhớ rõ, có cảm giác đã xảy ra, được người khác kể và suy ra từ hoàn cảnh. Ngôn ngữ chính xác tạo khoảng trống cho việc sửa sai mà không biến mọi cuộc tranh luận thành cuộc chiến bảo vệ bản sắc. Vì thế, mục tiêu không phải nghi ngờ mọi kỷ niệm hay xem bản thân như một nhân chứng vô dụng. Phần lớn ký ức vẫn mang thông tin có giá trị. Mục tiêu là đặt niềm tin đúng mức, đặc biệt khi một chi tiết có thể làm thay đổi số phận người khác, phá vỡ một mối quan hệ hoặc củng cố một niềm tin lớn. Ký ức nên được xem như lời kể có sức nặng, nhưng cần kiểm chứng, không phải bản ghi bất khả sai. Lần tới khi hai người tranh luận về cùng một buổi tối, có thể không ai cố nói dối. Mỗi bộ não đã giữ ý chính khác nhau, chú ý đến tín hiệu khác nhau, nghe thêm những lời kể khác nhau và tái củng cố phiên bản riêng. Hai ký ức mâu thuẫn vẫn có thể cùng chân thành. Câu hỏi hữu ích khi ấy không chỉ là ai nhớ đúng, mà còn là chi tiết này đến từ đâu, được nhắc lại bao nhiêu lần và có bằng chứng nào đứng ngoài ký ức. Trong thời đại hình ảnh nhân tạo, âm thanh giả, dòng tin lập vô tận và ký ức tập thể hình thành chỉ sau vài giờ, câu hỏi ấy càng cấp thiết. Một cảnh chưa từng tồn tại có thể mang đủ ánh sáng, giọng nói và cảm xúc để được tiếp nhận như trải nghiệm. Não bộ vẫn dùng những công cụ cổ xưa, sự quen thuộc, tính mạch lạc, nguồn được ước đoán và ý nghĩa tổng quát. Môi trường mới chỉ cung cấp vật liệu thuyết phục hơn. Bạn không cần sợ mọi điều đang nhớ, chỉ cần hiểu ký ức là một hành động đang diễn ra, không phải đồ vật nằm yên. Mỗi lần nhớ là một lần dừng lại, mỗi lần kể là một cơ hội củng cố, nhưng cũng là một cơ hội thay đổi. Và đôi khi, điều khiến một ký ức có vẻ thật nhất không phải vì nó từng xảy ra, mà vì não bộ đã kể phiên bản ấy quá hay. Bạn vẫn nhớ rất rõ chuyện ấy, nhưng giờ bạn hiểu rằng, cảm giác chắc chắn chỉ chứng minh ký ức đang sống động, không chứng minh rằng nó từng xảy ra.